Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư, 30 tháng 7 năm 2014, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hàng chục dân biểu Mỹ gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ phản đối TPP cho Việt Nam.
Ở Hạ viện là đã có đa số khoảng 250 đến 260 vị dân biểu không đồng ý cho Việt Nam vào TPP nếu như không có những cải thiện căn bản về nhân quyền.
Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng trong ngày.
Israel kêu gọi ngừng bắn sau khi một trường học của Liên Hiệp Quốc bị pháo kích. Còn ở đông Ukraine thì các quan sát viên quốc tế quay trở lại địa điểm chiếc máy bay MH17 rơi và tòa xử tội diệt chủng bắt đầu xét xử các thủ lãnh già nua của Khmer Đỏ.
Trong phần tin thế giới, chúng tôi cũng có bài tường trình về chính sự Ấn Độ và bài nói về ngày thế giới chống nạn buôn người. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương vừa cập nhật.
Israel kêu gọi ngưng bắn nhân đạo sau khi quả pháo từ xe tăng của Israel đã trúng một ngôi trường do Liên Hiệp Quốc điều hành ở dải Gaza, làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Cuộc ngưng bắn dự trù dài 4 tiếng rưỡi sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Ngôi trường bị pháo kích hôm thứ Tư nằm ở trại tị nạn Jabalia dành cho người Palestine ở Bắc Gaza. Ngôi trường này là một trong 85 địa điểm mà cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách người tị nạn Palestine đã đưa người đến để tìm nơi trú ẩn, sau khi bị đẩy ra khỏi nhà cửa trong hơn 3 tuần lễ giao tranh qua. Liên Hiệp Quốc cho hay hiện có hơn 200.000 người tại các nơi tạm trú. Hamas không đưa ra dấu hiệu nào là phe này sẽ ngưng phóng rocket trong thời gian ngưng bắn của Israel hay không. Chỉ huy quân sự của nhóm chủ chiến Hamas nói trong một thông điệp được ghi âm hôm qua rằng phía Palestine sẽ không chấp nhận một cuộc ngừng bắn cho đến khi Israel dỡ bỏ phong tỏa Gaza. Vụ pháo kích nằm trong khuôn khổ một chiến dịch oanh tạc và pháo kích bằng xe tăng của Israel đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng trong ngày hôm nay. Các giới chức Palestine nói hơn 1.200 người, đa số là dân thường, đã bị sát hại kể từ ngày 8 tháng 7. Có 53 binh lính Israel và 3 thường dân cũng thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng tuyên bố cuộc hành quân chống Hamas sẽ không ngừng lại cho đến khi nào Israel phá hủy một mạng lưới các đường hầm mà Hamas sử dụng để đưa lò vũ khí và các phần tử khủng bố vào Israel. Các quan sát viên quốc tế miền đông Ukraine đã quay trở lại địa điểm chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi sau khi các phần tử đòi ly khai thân Nga, một lần nữa không cho họ vào khu vực này. Các giới chức châu Âu cho hay sau khi thương thảo với các phiến quân tại nơi này, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã trở lại căn cứ của họ ở Donetsk. Lo ngại về an ninh đã khiến các quan sát viên quốc tế phải tránh xa địa điểm này. Một người phát ngôn của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko, hôm nay nói rằng phiến quân gài mìn trong khu vực quanh địa điểm chiếc máy bay rơi. Gia đình của các nạn nhân trên chiếc máy bay rơi hôm 17 tháng 7 khiến 298 người thiệt mạng nôn nóng muốn các nhà điều tra trở lại hiện trường. Nhiều thi thể được cho là vẫn còn lại ở hiện trường sau khi khoảng 200 bộ thi thể đã được chuyển sang Hà Lan để nhận dạng hồi tuần trước. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga hứa sẽ hỗ trợ cho các định chế tài chính bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Ngân hàng Trung ương hôm thứ Tư hứa sẽ có những biện pháp thích ứng để hỗ trợ cho các định chế tài chính bị ảnh hưởng bởi các lệnh chế tài nhắm trừng phạt Nga vì đã hậu thuẫn cho các phần tử nổi dậy ở miền đông Ukraine. Thị trường chứng khoán Moscow sụt giá vào giờ mở cửa hôm thứ Tư khi các lệnh chế tài nhắm vào ngành ngân hàng, dầu khí và quốc phòng của Nga bắt đầu có hiệu lực. Hiện chưa rõ liệu các biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc hơn này có tác động gì đến những hành động của Nga ở Ukraine hay không, và cũng không rõ những biện pháp trừng phạt nào nữa mà Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ áp dụng nếu Nga không thay đổi. Khi loan báo các lệnh chế tài mới của Hoa Kỳ áp dụng đối với các ngành năng lượng, tài chính và quốc phòng của Nga, Tổng thống Barack Obama liên kết các lệnh trừng phạt đó với việc chiếc máy bay của Malaysia bị bắn rơi hôm 17 tháng 7. Các nhà phân tích Hoa Kỳ nói rằng chiếc máy bay rơi ở miền đông Ukraine do bị bắn hạ bởi một phi đạn của Nga, hình như là do các phiến quân bắn vì họ nghi đó là một máy bay của Ukraine. Trong khi đó, tại Brussels, đại sứ của 28 nước thành viên Liên hiệp Âu Châu đồng ý với nhau các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có lệnh cấm vũ khí và một lệnh cấm buôn bán thiết bị với ngành dầu hỏa và quốc phòng của Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói các lệnh trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu đối với Nga là không thể tránh được. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng không có một tí bằng chứng nào cho thấy Nga tìm cách chấm dứt bạo động và đổ máu ở miền đông Ukraine. Voice of America, VOA,
Washington. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Hàng chục dân biểu Mỹ gửi thơ cho Tổng thống phản đối TPP cho Việt Nam. Hàng chục dân biểu thuộc lưỡng đảng ở Hạ viện Hoa Kỳ ngày 29 tháng 7 gửi thơ cho Tổng thống Barack Obama không chấp thuận cho Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP nếu không có những cải thiện cụ thể về nhân quyền từ chính phủ Hà Nội. Thư do dân biểu Cộng hòa Frank Wolf khởi xướng được 16 dân biểu Cộng hòa và 16 dân biểu Dân chủ đồng ký tên. Nêu rõ, để Quốc hội Mỹ ủng hộ thỏa thuận TPP cho Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội cấp thiết phải có những thay đổi đáng kể về mặt nhân quyền, cải tổ luật lệ đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và tỏ rõ cam kết về pháp quyền. Thư bày tỏ quan ngại sâu sắc về thành tích nhân quyền, quyền của người lao động và quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Những người đồng ký tên dẫn ra hàng loạt các ví dụ vi phạm điển hình, bao gồm việc tù đầy các nhân vật bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động tôn giáo và những tiếng nói chỉ trích nhà nước, khiến cho Việt Nam trở thành quốc gia giam giữ tù nhân chính trị nhiều nhất khu vực Đông Nam Á, với ít nhất 212 người đang bị cầm tù và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Các dân biểu ký tên trong thư nói, Quốc hội Mỹ sẽ khó thông qua thỏa thuận TPP cho Việt Nam nếu Hà Nội không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, bao gồm phóng thích tất cả tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, sửa đổi các điều luật cản trở quyền tự do tôn giáo như Nghị định 92, chấm dứt việc yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải được nhà nước công nhận và kiểm soát, và cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập nằm ngoài sự quản lý của nhà nước. Chính phủ hai nước Mỹ và Việt Nam đều bày tỏ mong muốn sớm đúc kết các cuộc thương lượng về TPP trước cuối năm nay. Tuy nhiên, để TPP được thông qua, thì ngoài sự phê chuẩn của Tổng thống, cần phải có sự nhất trí của cả lưỡng viện trong Quốc hội Hoa Kỳ. Nếu không đạt đa số ủng hộ ở Hạ viện hoặc chỉ cần một thành viên trong Thượng viện chặn lại, thì Việt Nam cũng khó lọt vào được TPP. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, một nhà vận động được nhiều người biết đến về vấn đề nhân quyền và TPP cho Việt Nam, cho biết.
Hiện nay có hai cái nút chặn, và cái nút chặn quan trọng nhất vẫn là Hạ viện, vì ở Hạ viện là đã có đa số các dân biểu lên tiếng rồi, có khoảng 250 đến 260 vị dân biểu không đồng ý cho Việt Nam vào TPP nếu như không có những cải thiện căn bản về nhân quyền. Ở Thượng viện thì cũng có một số vị thượng nghị sĩ trước đây đã tuyên bố rõ ràng, thẳng thừng rằng nếu như Việt Nam mà không có cải thiện đáng kể về vấn đề nhân quyền thì họ không muốn cứu xét cho Việt Nam được vào TPP. Ngay cả như ông thượng nghị sĩ Ben Carlin cũng đã từng lên tiếng, ông ta là chủ tịch của cái tiểu ban đặc trách về Á Châu và Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Thắng nhấn mạnh, những nỗ lực của giới hoạt động nhân quyền và các nhà lập pháp Hoa Kỳ hiện nay không nhằm ngăn cản TPP cho Việt Nam, mà nhằm đưa thỏa thuận tự do thương mại đến với một đất nước thật sự tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Chúng tôi vẫn còn tiếp tục vận động họ lên tiếng. Chúng tôi không chặn TPP cho Việt Nam, mà chỉ đặt cái điều kiện là nếu như muốn có mậu dịch tự do, thì phải thực sự là với một dân tộc được tự do. Chỉ khi nào người dân làm chủ của cái nền kinh tế trong xã hội thì lúc đó những cái quyền lợi của mậu dịch mới đến với người dân. Trong tình trạng hiện nay, tất cả những cái quyền lợi về mậu dịch sẽ không được phân bổ đến người dân, mà nhiều khi nó lại củng cố thêm cái hệ thống quyền lực để mà chấn áp, khống chế và đàn áp người dân. Nó tạo nên những cái bất công trong xã hội nặng nề hơn nữa. Đây là một cơ hội để mà đòi hỏi chính quyền Việt Nam nếu muốn được hưởng những quyền lợi về vấn đề mậu dịch và thế giới tự do thì bắt buộc phải cải tổ nhân quyền một cách rất là căn bản mà không quay lui được nữa.
Những dân biểu ký tên trong thư gửi Tổng thống Barack Obama nói các điều kiện mà họ nêu ra thể hiện những giá trị toàn cầu và cam kết của Hoa Kỳ về tự do mậu dịch để đảm bảo rằng TPP sẽ không dẫn tới những hậu quả khôn lường do hậu thuẫn những vi phạm. Thư của các dân biểu Mỹ nói TPP không chỉ là một thỏa thuận tự do thương mại, mà còn là một thông điệp với thế giới rằng mỗi một thành viên trong đó là một đối tác đáng tin cậy. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ nói không đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn nhân quyền cụ thể thì việc chấp thuận TPP cho Việt Nam sẽ càng làm tăng thêm các vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Mỹ kêu gọi các nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nêu gương tốt. Hoa Kỳ kêu gọi các nước đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nên tạo thói quen, hợp tác và cùng nhau xây dựng những tổ chức vững mạnh để giải quyết những tranh cãi hàng hải nguy hiểm. Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russell thúc giục Việt Nam, Philippines, Nhật và Trung Quốc nên chi phối lẫn nhau để có các bước giải quyết tranh chấp. Phát biểu tại câu lạc bộ Commonwealth ở San Francisco hôm 28 tháng 7, ông Russell nói các nước có tranh chấp phải xoay sở và giải quyết vấn đề, phải áp lực lẫn nhau và làm gương cho nhau. Ông cho biết Hoa Kỳ khuyến khích các bên liên quan ngồi lại, xác định và tự nguyện ngưng các hoạt động gây hấn trong những vùng biển có tranh chấp. Vẫn theo trợ lý Ngoại trưởng Russell, Hoa Kỳ đang thúc giục Bắc Kinh và các nước cùng bàn thảo xem các hoạt động nào là có thể chấp nhận cho mỗi bên hầu xoa dịu căng thẳng hiện nay và giải quyết những bất đồng trong dài hạn. Ông Russell nhấn mạnh, các nước lớn và mạnh có nghĩa vụ đặc biệt là phải thể hiện tinh thần tự chế. Nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Hoa Kỳ về Đông Á nhận xét các căng thẳng bùng phát trong vài năm qua và tăng cao trong năm nay, và rằng kiểu hành xử đơn phương gây hấn của Trung Quốc đã khiến cho các nước hết sức quan ngại trước các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh, cũng như thiện chí của họ trong việc tuân thủ luật lệ, tiêu chuẩn quốc tế. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với kế hoạch của Philippines theo đuổi pháp lý trong tranh chấp Biển Đông. Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam từng tuyên bố nhà nước đã chuẩn bị hồ sơ để kiện các động thái xâm lấn chủ quyền của Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Tuy nhiên tới nay, Hà Nội vẫn chưa xúc tiến vụ kiện. Sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương hồi giữa tháng này ra khỏi khu vực Hoàng Sa, các hy vọng về vụ kiện đó dường như bị dập tắt. Mới hôm qua, hơn 60 thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi thư lên Ban chấp hành Trung ương thúc giục kiện Trung Quốc và ngưng lệ thuộc vào Bắc Kinh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Philippines sẽ đề nghị ngừng hành động đơn phương ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines kêu gọi tất cả các bên có tranh chấp ở Biển Đông nhất trí ngưng các hoạt động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng. Phát biểu hôm 28 tháng 7, ông Albert de Rosario nhấn mạnh quan trọng là các nước chớ tìm cách thay đổi hiện trạng ở Biển Đông như khai hoang hay đặt giàn khoan tại các vùng có tranh chấp. Ngoại trưởng Philippines cho biết là Manila sẽ trình đề xuất về việc tạm ngừng những hoạt động leo thang căng thẳng tại từng diễn đàn quốc tế một. Và đây cũng là một trong ba vấn đề chính Philippines sẽ thúc đẩy tại cuộc họp tuần tới giữa các ngoại trưởng ASEAN ở Miến Điện. Hai vấn đề còn lại là thực thi Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông và sự can thiệp của Tòa trọng tài quốc tế giúp giải quyết tranh chấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Mời quý vị nghe tiếp phần tin tức thời sự của chúng tôi. Viện nghiên cứu các vấn đề Mỹ-Triều Tiên vừa phổ biến các hình ảnh chụp bằng vệ tinh, cho thấy Bắc Triều Tiên có thể sắp hoàn tất việc xây dựng và thử nghiệm, dẫn tới các vụ phóng phi đạn tầm xa và vệ tinh. Thông tín viên Victor Beatty của đài VOA tường thuật rằng các hình ảnh đã được công bố hôm qua, giữa lúc Tư lệnh Chỉ huy Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương cảnh báo cộng đồng quốc tế chớ nên thờ ơ trước mức độ tiến bộ của Bắc Triều Tiên trong công nghệ hạt nhân và phi đạn. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Trang web 38 North của Viện Nghiên cứu các vấn đề Mỹ-Triều Tiên hôm qua công bố các hình ảnh chụp bằng vệ tinh cho thấy hoạt động tại trạm phóng vệ tinh Sohae chứng tỏ là miền Bắc đang chuẩn bị phóng các phi đạn đạn đạo tầm xa và các vụ phóng vệ tinh. Viện Mỹ-Triều Tiên nói chiều cao của bệ phóng đã tăng lên đến hơn 50 mét và dự kiến việc xây dựng con đường và một nhánh đường dây liên hệ để phục vụ các hỏa tiễn lớn hơn sẽ được hoàn thành vào năm tới. Trang web này nói rằng một loạt thử nghiệm khác về tầng đầu của động cơ hỏa tiễn trong phi đạn đạn đạo xuyên lục địa cơ động KN-08 có thể kết thúc trong năm nay, mặc dù thành quả của các cuộc thử nghiệm này vẫn còn là một bí ẩn. Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên dự kiến bước kế tiếp là cuộc phóng thử toàn diện. Phi đạn đạn đạo KN-08 đã được ra mắt trong một cuộc diễu hành quân sự ở Bình Nhưỡng hồi tháng 4 năm 2012. Mặc dù các nhà phân tích không đồng ý với nhau liệu đây có phải là một mô hình thử nghiệm hay là một phi đạn thực. Trong tháng 12 năm ấy, miền Bắc đã phóng một vệ tinh vào quỹ đạo trên một dàn phóng nhiều tầng. Ông Ralph Kosa, người đứng đầu của Tổ chức Nghiên cứu và Tư vấn Diễn đàn Thái Bình Dương có trụ sở ở Hawaii, nói rằng nếu bản tin này chính xác, thì đây là một diễn biến nghiêm trọng.
If they develop a road mobile missile that increases their offensive capabilities.
Nếu Bắc Triều Tiên phát triển một tên lửa cơ động, có thể tăng khả năng tấn công của họ, tăng khả năng tồn tại của lực lượng hạt nhân của họ, thì tôi nghĩ rằng đó là điều mà chúng ta phải coi là nghiêm trọng.
Tuy nhiên, ông Kosa tin rằng còn lâu Bắc Triều Tiên mới có được một phi đạn liên lục địa tầm xa với đầu đạn hạt nhân có thể hoạt động. Tại Ngũ Giác Đài, trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, cho biết là đang có tranh luận rộng rãi trong cộng đồng tình báo Mỹ về khả năng Bắc Triều Tiên có thể vũ khí hóa tên lửa tầm xa. Đô đốc Locklear nói,
là một chỉ huy quân sự, tôi phải lập kế hoạch cho tình huống tồi tệ nhất. Tôi phải có kế hoạch để ứng phó với, thứ nhất, những gì Bắc Triều Tiên nói họ có và nói rằng họ đã có, những gì họ cho thấy họ có thể có khi họ trưng bày cho chúng ta. Từ những dấu hiệu ấy, chúng ta phải cho thấy rằng chúng ta đang trong tư thế thích nghi để bảo vệ không những lãnh thổ Hoa Kỳ, bao gồm tất cả các vùng lãnh thổ của chúng ta và bang Hawaii, nơi tôi đang có mặt, mà còn chứng tỏ chúng ta có khả năng cung cấp sự phòng vệ và an ninh cho các đồng minh của chúng ta và các đối tác chính của chúng ta trong khu vực.
Ông Locklear nói ông tin rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục đạt tiến bộ về cả khả năng hạt nhân và tên lửa của họ và rằng họ tiếp tục muốn làm việc đó. Đô đốc Locklear cũng bày tỏ quan ngại rằng cộng đồng quốc tế đang trở nên vô cảm trước mức độ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên.
Mối quan tâm lâu dài về Bắc Triều Tiên là mỗi khi họ làm điều gì đó mà cộng đồng quốc tế nói họ không nên làm, nhất là khi có liên quan đến công nghệ phi đạn hay công nghệ hạt nhân, thì chúng ta phải coi đây là một bước tiến về công nghệ. Nếu không thì có lẽ họ sẽ không làm việc đó. Mối quan tâm của tôi là nó sẽ trở thành, như quý vị thấy, dường như ta trở nên gần như vô cảm với chuyện đó, và ta bắt đầu tự nhủ, chuyện đó chẳng có gì là quan trọng. Họ đã phóng thêm một phi đạn hồi tuần trước. Nhưng, nhận định về lâu về dài, đối với Bắc Triều Tiên, chúng ta phải tiếp tục yêu cầu họ phải phi hạt nhân hóa, đòi họ chấm dứt chương trình phi đạn của họ trong tình trạng hiện nay. Liệu Bắc Triều Tiên có làm điều đó? Tôi không biết.
Đô đốc Locklear cũng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ căng thẳng giữa các đồng minh Nam Triều Tiên và Nhật Bản, bắt nguồn từ quá khứ quân phiệt của Tokyo và cuộc chiếm đóng bán đảo Triều Tiên của Nhật trong nửa đầu của thế kỷ 20.
Các vấn đề chính trị giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản và cách đối phó của chính phủ và nhân dân hai nước có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng ta trong việc tiến hành việc giao lưu hợp tác quân sự đáng tin cậy với nhau. Điều rất quan trọng là Nhật Bản và Nam Triều Tiên phải nhận ra rằng họ có nhiều lợi ích an ninh chung và có thể hưởng lợi qua hợp tác song phương và ba bên giữa các lực lượng quân đội với nhau. Hai nước đều có một mối quan tâm chung, mối quan tâm rất lớn chung liên quan tới Bắc Triều Tiên, và chúng tôi khuyến khích họ hợp tác với nhau để khắc phục những khó khăn chính trị, hầu chúng ta có thể làm việc để cung cấp một môi trường an ninh tốt hơn trong khu vực.
Ông cho biết hiện nay cả Nam Triều Tiên và Nhật Bản đều không có khả năng chia sẻ đầy đủ thông tin trong các lĩnh vực như phòng thủ phi đạn vì các hạn chế có tính chất chính trị còn tồn tại. Ông nói tình trạng đó đã làm giảm an ninh của cả hai nước. Ông Brett Grossman thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương thấy không có mấy cơ hội để cải thiện quan hệ song phương.
It's a very difficult slog. I mean, at this moment, the lack of political will between the highest.
Đó là một cuộc hành trình rất chông gai. Ý tôi muốn nói tại thời điểm này, sự thiếu ý chí chính trị ở cấp cao nhất của lãnh đạo Nam Triều Tiên và Nhật Bản là rất đáng kể. Chúng ta thấy có sự chán nản ở Nhật Bản, một cảm giác rằng Nam Triều Tiên quan tâm nhiều hơn và tập trung vào quá khứ hơn là nghĩ về những gì Nhật Bản đã làm và có thể làm trong tương lai. Chúng ta thấy một không khí chính trị ở Nam Triều Tiên cho rằng người Nhật là một đối tác không đáng tin cậy.
Ông Glossman nói, điều không may là lập luận Mỹ dân ở Nam Triều Tiên về vị thế phòng thủ tập thể do Nhật Bản công bố hôm 1 tháng 7 đã được thổi phồng. Ông nói mức độ Nhật Bản có khả năng tham gia các sứ mạng gìn giữ hòa bình và hỗ trợ cho các đồng minh trong khu vực, kể cả Hoa Kỳ, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, là được thổi phồng quá đáng và trên thực tế có thể cải thiện môi trường an ninh của khu vực.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chỉ vài ngày trước khi lên đường đi Ấn Độ dự cuộc đối thoại sách lược thường niên với Ấn Độ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố bang giao đang ở một thời điểm có tiềm năng tạo chuyển biến trong bối cảnh một chính phủ mới tại Ấn Độ đang đem lại những cơ hội mới. Theo ghi nhận của thông tín viên VOA Victor Beatty, mặc dù bang giao có những lúc vấp váp, ông Kerry tiên liệu một quan hệ đối tác có thể góp phần giải quyết một số thách thức lớn nhất thế giới. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Phát biểu hôm qua tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, một tổ chức nghiên cứu cấp tiến, ông Kerry nói, thắng lợi bầu cử áp đảo của đảng Bharatiya Janata hay BJP của ông Narendra Modi đem lại những khả năng mới để mở rộng quan hệ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Chính phủ mới của Ấn Độ đã đạt được một sứ mạng lịch sử, đem lại sự thay đổi và cải cách, và cùng nhau, chúng ta có một cơ hội đặc biệt để giúp Ấn Độ đáp lại thách thức đó nhằm tăng cường mậu dịch hai chiều, đẩy mạnh sự liên kết ở Nam Á, phát triển năng lượng sạch hơn, thắt chặt đối tác an ninh trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Hoa Kỳ và Ấn Độ có thể và nên là những đối tác không thể thiếu được cho thế kỷ thứ 21. Và tôi có thể đoan chắc đó là cách chúng ta tiếp xúc với chính phủ Modi và cách thức chúng ta nhìn vào thời điểm cụ thể này.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ nói, kế hoạch mới của Ấn Độ với khẩu hiệu kết hợp cùng tất cả và phát triển cho tất cả là một khái niệm mà Hoa Kỳ muốn dự phần vào. Ông Kerry nói khu vực tư nhân Mỹ muốn là một chất xúc tác cho sự chấn hưng kinh tế của Ấn Độ.
Các công ty Mỹ dẫn đầu ở đúng các khu vực chủ chốt mà Ấn Độ muốn tăng trưởng về chế tạo hàng cao cấp, về cơ sở hạ tầng và chăm sóc y tế, kỹ thuật thông tin, tất cả đều cấp thiết đối với các giai đoạn phát triển nhảy vọt để có thể cung cấp nhiều hơn và nhanh hơn cho dân chúng.
Ông Kerry nói Washington không thể chỉ thị cho các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào Ấn Độ và kêu gọi New Delhi mở cửa nền kinh tế hơn nữa cho đầu tư nước ngoài.
Nếu chính phủ Ấn Độ thực hiện các kế hoạch hỗ trợ thêm không gian cho sáng kiến tư nhân, nếu họ tạo ra thêm sự cởi mở cho luồng đầu tư, nếu họ hạn chế những trợ giá bóp nghẹt cạnh tranh, nếu họ cung cấp thêm các quyền sở hữu trí thức mạnh hơn, thì tôi chắc chắn sẽ có thêm các công ty Mỹ đến Ấn Độ, thậm chí đổ xô vào Ấn Độ.
Ông Kerry nói hai nước nên nhắm mục tiêu tăng cường thương mại song phương từ mức 100 tỷ đô la hiện nay lên tới 500 tỷ đô la. Ông cũng kêu gọi lập một hành lang mậu dịch Ấn Độ-Thái Bình Dương để đặt Ấn Độ vào trung tâm của một khu vực Á Châu thịnh vượng và liên kết hơn. Nhưng ông Kerry cũng gián tiếp chỉ trích Ấn Độ về sự chống đối một thỏa thuận quốc tế nhằm nới lỏng các luật lệ thương mại. New Delhi nói nỗ lực cổ suý thương mại toàn cầu phải liên kết với an toàn về lương thực. Kỳ hạn của Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm đạt được thỏa thuận về hiệp ước tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại ở Bali là ngày thứ năm này. Chuyên gia về Nam Á của tập đoàn RAND, ông Jonah Blank, nói sẽ cần đến nhiều cuộc họp song phương để khắc phục những nghi kỵ từ lâu nay giữa hai nước.
Có một di sản về nghi kỵ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đã bắt rễ từ một số năm nay, nhưng lại còn trở nên tệ hại hơn trong vòng 8 hay 9 tháng vừa qua.
Ông Plank nói có sự bất tín nhiệm về văn hóa bắt nguồn từ thời chiến tranh lạnh và vai trò lãnh đạo của Ấn Độ trong phong trào phi liên kết. Ông nói quan hệ đã sa sút nặng hồi tháng 10 năm ngoái khi Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bà Devyani Khobragade bị bắt giữ, khám người và truy tố về tội nói dối việc xin visa và trả lương dưới mức quy định cho một người giúp việc nhà. Tuy nhiên, ông Plank nói khối đa số của ông Modi tại Quốc hội đem lại cho ông khoảng trống để đạt được các thỏa thuận táo bạo với những nước như Hoa Kỳ mà không cần phải lo ngại về các đối tác trong liên minh. Và ông cho rằng chuyến đi của ông Kerry chứng minh cho sự kính trọng mà New Delhi tin là mình đáng được hưởng. Kinh tế gia trưởng của tổ chức HIS Global Insight, ông Rajiv Biswas, nói chính phủ của ông Modi đang chứng tỏ thiện chí mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư bên ngoài.
The Modi government's first budget did lift the...
Ngân sách đầu tiên của chính phủ Modi đã bãi bỏ những hạn chế về đầu tư trong ngành bảo hiểm và quốc phòng tới 49%. Ngân sách vẫn chưa cho phép quyền sở hữu đa số trong các lĩnh vực này, nhưng ít nhất là một bước đi theo đúng hướng.
Ông Biswas nói, ông cũng trông đợi Ấn Độ khai phóng tiến trình, qua đó đầu tư nước ngoài được phê chuẩn. Ông nói đối với các doanh nghiệp nước ngoài, Ấn Độ tiêu biểu cho một tiềm năng thị trường khổng lồ, với mức chi hiện thời của giới tiêu thụ là 1.000 tỷ trong năm nay, bùng phát lên tới 4.000 tỷ trong 20 năm nữa. Voice of America,
Washington. Một tòa án được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn bắt đầu phiên xử thứ hai đối với hai thủ lãnh lớn tuổi nhất còn sống của Khmer Đỏ. Cựu chủ tịch Khieu Samphan và lý thuyết gia trưởng Nguyen Chia đối diện với các cáo trạng diệt chủng tại phiên tòa bắt đầu hôm thứ Tư ở Phnom Penh. Hai thủ lãnh Khmer Đỏ già nua đã bị tuyên án hôm 7 tháng 8 năm ngoái sau khi bị xét xử với các cáo trạng tội ác chống nhân loại ở phiên xử thứ nhất kết thúc hồi năm ngoái. Tại phiên xử hôm thứ Tư, ông Khieu Samphan trông có vẻ khỏe mạnh, ghi chép cùng với nhóm bào chữa của ông. Ông Nguyen Chia không ra tòa. Phiên xử thứ hai sẽ tập trung vào vụ tàn sát hàng trăm ngàn người Việt Nam và các sắc tộc thiểu số gốc Chàm theo đạo Hồi. Ông Simak Sman, một người Chàm Hồi giáo còn sống sót sau chế độ Khmer Đỏ, là một trong những người đến dự phiên xử. Ông nói chúng giết rất nhiều người Hồi giáo, chúng nấu thịt heo và bắt chúng tôi ăn, nếu chúng tôi không ăn chúng tôi sẽ bị giết. Chúng cũng giết chúng tôi nếu thấy chúng tôi cầu thánh Allah, tôi vô cùng căm giận. Có đến 2 triệu người Campuchia thiệt mạng trong chế độ Khmer Đỏ, những người cố tạo ra một nước theo chủ nghĩa xã hội không tưởng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi quyết định của Đảng Cộng sản mở cuộc điều tra về tham nhũng đối với chính khách lão thành hồi hưu Chu Vĩnh Khang. Tối qua, Đảng Cộng sản loan báo rằng ông Chu từng lãnh đạo các lực lượng an ninh, đang bị điều tra về một vụ vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật. Ông Chu, 71 tuổi, về hưu năm 2012, trước đó là một ủy viên ban thường trực Bộ Chính trị, tức là cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc. Cuộc điều tra này đã phá vỡ một luật bất thành văn đã ngự trị lâu nay ở nước này rằng giới lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc được miễn tố đối với những vi phạm như vậy. Vẫn tin Trung Quốc thì chính phủ nước này và các nhóm người Uyghur lưu vong đưa ra những giải thích khác nhau về nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn mới đây ở khu vực Tân Cương có nhiều biến động, nơi mấy chục người đã bị sát hại trong tuần này. Tân Hoa Xã nói rằng bạo động nổ ra khi một đám người mang dao búa tấn công một đồn cảnh sát, các văn phòng chính phủ và thường dân ở hai thị trấn thuộc quận Sajia hôm thứ Hai, giết chết hàng chục người. Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát đã bắn trả giết chết hàng chục kẻ tấn công. Bài báo nói rằng một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố có chủ tâm, từ ngữ thường được Bắc Kinh dùng để mô tả về tình hình bất ổn ở Tân Cương. Người ta e rằng có hơn 150 người đang kẹt sau khi xảy ra một vụ đất chùi tại một ngôi làng ở miền Tây Ấn Độ. Các giới chức bang Maharashtra cho hay đất bùn vùi lấp ít nhất 40 căn nhà tại một ngôi làng gần quận Pune sáng sớm thứ Tư. Nhân viên cứu hộ đang trên đường đến vùng bị nạn nhưng vấp phải trở ngại vì đường xá xấu và trời mưa liên tục. Mưa lớn vẫn trút xuống khu vực này trong 4 ngày qua. Tổng thống Guinea Alpha Condé tuyên bố một tuần để tang sau vụ giẫm đạp xảy ra tại một đại hội nhạc rap khiến ít nhất 33 người thiệt mạng. Tai nạn xảy ra hôm thứ Ba trên một bãi biển ở Conakry khi hàng ngàn người tập trung xem nhạc hội mừng tháng chay Ramadan của Hồi giáo kết thúc. Những người chứng kiến cho biết có nhiều trẻ em trong số người thiệt mạng.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt nạn buôn bán người vào lúc đánh dấu Ngày Thế giới chống nạn buôn người. Từ Geneva, thông tín viên VOA Lisa Schlein ghi nhận chi tiết về hình thức nô lệ hiện đại trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Ngày Thế giới chống nạn buôn người diễn ra 4 năm sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn một kế hoạch hành động toàn cầu để chống lại tội ác này. Kế hoạch tập trung vào việc phòng chống buôn bán, truy tố những kẻ vi phạm và bảo vệ các nạn nhân. Kế hoạch đề nghị các quốc gia thành lập những chương trình toàn quốc để thực thi các biện pháp này. Các nhà hoạt động cho nhân quyền coi ngày này là một bước nữa có ý nghĩa trong cuộc chiến chống lại hình thức nô lệ thời nay. Cố vấn về buôn bán người của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Yula Hadadin nói với đài VOA rằng việc bán và khai thác người để thủ lợi kinh tế diễn ra trên khắp thế giới. Bà nói không có nước nào là tránh khỏi tội ác này.
Tội ác diễn ra ở các nông trại, ở các nhà máy, trong các hộ tư nhân. Đối với tôi, đây là hình thức nghiêm trọng nhất khi ta bắt mọi người phải phục dịch, rồi lạm dụng họ, làm người giúp việc trong nhà. Nó diễn ra dưới hình thức khai thác người khác hay buộc người khác làm nghề mại dâm. Nó diễn ra dưới rất nhiều hình thức. Ngày nay, ta có thể nhìn thấy rất nhiều cuộc hôn nhân cưỡng bách, và những cuộc hôn nhân cưỡng bách chính là một hình thức mua bán người.
Công cuộc mua bán người mang đầy tính tội phạm này phát đạt là nhờ có đem lại rất nhiều lợi lộc. Tổ chức Lao động Thế giới ILO báo cáo những kẻ buôn bán người, những chủ nhân và tội phạm của tổ chức thu về 150 tỷ đô la mỗi năm nhờ công cuộc khai thác tình dục thương mại và khai thác kinh tế cưỡng bức. ILO ước tính 21 triệu người, gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em, là nạn nhân của lao động và mại dâm cưỡng bách. Tổ chức này báo cáo vùng châu Á-Thái Bình Dương chiếm con số lớn người lao động cưỡng bách trên thế giới, tiếp theo là châu Phi và châu Mỹ Latin. Bà Hadadan nói, rất khó mà xác định được nguyên do cội rễ của việc mua bán người. Bà nêu ra rằng có nhiều yếu tố khiến mọi người dễ bị khai thác.
Một số nhóm người bị đặt dưới bạo lực, bị phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Nghèo khó có thể là một yếu tố góp phần. Tôi không nói đó là nguyên do cội rễ, nhưng đó là một yếu tố góp phần, bởi vì không phải tất cả người nghèo đều là nạn nhân bị mua bán. Một số nạn nhân thậm chí còn xuất thân từ những gia đình giàu có. Quý vị biết mọi người tự ý chọn việc di trú qua các nước khác, mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, rồi ra lại trở thành nạn nhân bị mua bán bởi vì không có các chính sách rõ ràng về di trú được áp dụng.
Liên Hợp Quốc đang mượn sự kiện này để nâng cao nhận thức công chúng về những vi phạm khủng khiếp mà hàng triệu nạn nhân của nạn buôn người đang phải chịu đựng. Tổ chức thế giới này nói các hành động bạo lực và lạm dụng không thể tiếp tục mà không bị trừng phạt, bởi lẽ nạn buôn người diễn ra ở mọi quốc gia. Liên Hợp Quốc cho rằng tất cả các chính phủ phải cùng chấm dứt tập tục xấu xa này.
Một giới chức của chính quyền Obama đã từ chối không cam kết về một ngày tháng dứt khoát để chấm dứt các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, nhưng nói rằng Hoa Kỳ vẫn có cam kết với một hiệp ước có thể kiểm chứng được để ngăn chặn Tehran chế tạo một vũ khí nguyên tử. Thông tín viên VOA Michael Bowman tường trình từ Thượng viện Hoa Kỳ, nơi các nhà lập pháp của cả hai đảng bày tỏ sự hoài nghi về các cuộc đàm phán quốc tế với Iran được kéo dài đến tháng 11. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Tại buổi điều trần hôm thứ Ba, nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Bob Corker, hối thúc việc bảo đảm rằng các cuộc đàm phán với Iran sẽ không được gia hạn thêm một lần nữa.
Is the administration in agreement that November 24th?
Phải chăng chính quyền đã đồng ý ngày 24 tháng 11 là chấm dứt các cuộc đàm phán này, sẽ không có việc gia hạn thêm nữa, hoặc là chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận này vào ngày đó, hoặc việc đàm phán sẽ kết thúc?
Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề về chính trị, bà Wendy Sherman nói rằng bà không thể dự đoán những gì sẽ xảy ra vào cuối giai đoạn đàm phán.
Our intent is absolutely to end this on November 24th.
Ý định của chúng tôi là dứt khoát kết thúc vào ngày 24 tháng 11, theo hướng này hoặc hướng khác. Những gì tôi có thể nói với các vị bây giờ là chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của Quốc hội trong quá trình thực hiện.
Ông Corker cũng muốn có những đảm bảo là chính quyền sẽ không giảm nhẹ hoặc bỏ qua bất cứ phần nào trong những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran nếu không có sự chuẩn thuận của Quốc hội. bà Sherman sẽ chỉ cam kết về việc trao đổi đầy đủ giữa Tòa Bạch Ốc và các nhà lập pháp.
You will not be surprised by reading in the newspapers decisions.
Các vị sẽ không ngỡ ngàng khi đọc trên báo tin tức về những quyết định hay những điều chỉnh mà chúng tôi thực hiện.
Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng nói họ sợ rằng Iran sẽ kéo dài các cuộc đàm phán và cuối cùng đạt được việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà không thực sự phá hủy khả năng chế tạo các vũ khí hạt nhân. Chủ tịch ủy ban, ông Robert Menendez của Đảng Dân Chủ nói ông hy vọng các cuộc đàm phán thành công, nhưng nói thêm rằng
Phía
Iran đã đưa chúng ta đến điểm là bất chấp cộng đồng quốc tế, bây giờ chúng ta chấp nhận những điều mà chúng ta tưởng là sẽ không bao giờ chấp nhận được. Đó là mức độ tinh chế hạt nhân, việc thay đổi cơ sở hạt nhân của họ, việc không đóng cửa các cơ sở của họ.
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Ron Johnson thẳng thừng hơn.
Why do we continue to pretend publicly that Iran will...
Tại sao chúng ta tiếp tục giả vờ một cách công khai rằng Iran sẽ đồng ý một số thỏa thuận là nước này sẽ tự giới hạn trong một chương trình hạt nhân hòa bình? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại sao chúng ta tự lừa dối mình?
Bà Wendy Sherman của Bộ Ngoại giao đã chống lại giả định của Thượng nghị sĩ.
What we are trying to do is to cut off every pathway to...
Điều mà chúng tôi đang cố làm là cắt đứt mọi con đường dẫn tới vũ khí hạt nhân. Vấn đề là chuyện kiểm chứng, vấn đề là việc kiểm soát, vấn đề là những cuộc thanh tra. Do đó, đây không phải là một sự tin tưởng, thưa ông Thượng nghị sĩ.
Cũng ra điều trần, có Thứ trưởng Bộ Ngân khố David Cohen, người nói rằng kinh tế của Iran vẫn bị đè nặng dưới các biện pháp trừng phạt quốc tế, mặc dù có sự tháo gỡ một cách hạn chế được thực hiện vào lúc bắt đầu các cuộc đàm phán.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 306. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta học thêm về những lỗi thường mắc phải của người học tiếng Anh. Và để nhớ những chữ đã học, chúng ta tập đặt câu bằng những chữ đó trong bài trước. Chúng ta sẽ ôn lại phần hiểu biết văn hóa về tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Hai trường hợp khi âm t đọc lướt và khi âm t câm. Cũng học kỹ thêm khi nào âm g phát âm là g và khi nào âm g phát âm là j. Bài hôm trước chúng ta đề cập tới tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, The Supreme Court of the United States. Quý vị có nhớ tên vị chánh thẩm tòa án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không? Who is currently the Chief Justice of the Supreme Court of the United States? Mr. John G. Roberts. How many justices are there in the U.S. Supreme Court? Câu trả lời là there are 9 justices. Quý vị nhớ là thẩm phán tối cao pháp viện gọi là justice. Đánh vần J-U-S-T-I-C-E, không gọi là judge như chánh án của các tòa bên dưới. Bây giờ đến phần phát âm. Silent T. Ta ôn lại hai điểm. Khi nào thì âm T có thể lướt qua mà không bắt buộc. Trong khi nói, người Mỹ đọc lướt qua vần T. Nếu trước nó có vần N và sau đó có một nguyên âm, tức là vowel. Thí dụ, center đọc nhanh thành center. Trường hợp này có thể bỏ T mà không bắt buộc. Nghĩa là ta có thể đọc lướt khi nói chuyện. Sau đây là phần thực tập. Ta đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. My company is located in the center of the city. Công ty của tôi ở giữa thành phố. Chữ 20 đọc lướt thành 20. Chữ printer là máy in, đọc lướt thành printer. How many copies do you need? Bạn cần bao nhiêu bản sao? Give me 20. Cho tôi 20 bản. And use the color printer. Hãy dùng máy in màu. Thay vì dùng chữ come in khi có ai gõ cửa, quý vị dùng chữ gì? enter, hoặc nói nhanh thành enter. Interview, interview là phỏng vấn. How did your interview go? Very well, thanks. Cuộc phỏng vấn xin việc ra sao? Suôn sẻ. Chữ nữa là interstate, đọc lướt thành ra interstate là xa lộ liên bang. Một chữ nữa là wanted, đọc lướt thành wanted. How many copies do you want? I wanted 20 copies. Chữ nữa là don't know. I don't know. Do you? I don't know. Do you? Chữ nữa là internet, đọc lướt thành ra internet. Tóm lại, trong khi nói, học viên học tiếng Anh như sinh ngữ hai muốn tiếng Anh của mình gần giống với người Mỹ nên bắt chước cách đọc lướt này. Phần thứ hai là âm th câm. Kỳ trước chúng ta đã học 14 chữ này rồi. Nay ta đặt câu để nhớ cách dùng. Listen, lắng nghe, L-I-S-T-E-N, listen. Cha mẹ có thể biết nhiều nếu đôi khi họ lắng nghe ý kiến của con mình. Parents can learn a lot if they sometimes listen to what their children have to say. Một chữ nữa là moisten, M-O-I-S-T-E-N, nghĩa là làm ẩm, moisten. The speaker moistened her lips while speaking. Người diễn giả liếm môi trong khi nói. Chữ nữa là fasten, F-A-S-T-E-N, là thắt chặt. Người tiếp viên hàng không bảo hành khách thắt dây nịt an toàn. The stewardess told the passengers to fasten their seat belts. Chữ nữa là glisten, G-L-I-S-T-E-N, là long lanh. Mặt anh ta bóng loáng mồ hôi sau khi tập. His face glistened with sweat after the workout. Một chữ nữa là whistle, W-H-I-S-T-L-E, nghĩa là thổi còi hay là thổi sáo, sáo miệng. Người coi chừng có người chết đuối thổi còi khi thấy có người bơi quá xa. The lifeguard blew his whistle when he noticed someone swimming too far. Chữ nữa là castle, C-A-S-T-L-E, nghĩa là lâu đài. There are many castles in Scotland that tourists can come and visit. Một chữ nữa là hustle, nghĩa là đẩy hay là xoay sở. Right after the shot, the senator was hustled into his car by his bodyguard. Ngay sau khi có tiếng súng nổ, những người hộ vệ viên của nghị sĩ đẩy nhanh ông vào xe hơi. Một chữ nữa là nestle, N-E-S-T-L-E, nestle, náu mình, được che chở hay là ấp ủ. The baby nestled against her mother's neck. Em bé gái ngả đầu vào vai bà mẹ. Một chữ nữa là rustle, R-U-S-T-L-E, là tiếng xào xạc. Thí dụ, lá cây xào xạc trong gió nhẹ. Leaves rustle gently in the breeze. Một chữ nữa là bustle, B-U-S-T-L-E, là hối hả, rục rã. Bà mẹ hối hả, rục rã các con đi học. She bustled her children off to school. Quý vị cũng nhớ thành ngữ hustle and bustle, nghĩa là hỗn loạn và bận rộn. Như trong câu I can't stand the hustle and bustle of city life. Một chữ nữa là gristle, G-R-I-S-T-L-E, là thịt sụn. Một chữ nữa là mustn't, là viết tắt của chữ must not. You mustn't touch anything in this laboratory. Đừng sờ vào vật gì trong phòng thí nghiệm này. Một chữ nữa là often, O-F-T-E-N, luôn luôn, thường. How often do you go out to dinner? Once a week. Một chữ nữa là soften, S-O-F-T-E-N, là làm mềm đi, làm dịu đi. The lampshade will soften the light. Chao đèn sẽ làm ánh sáng dịu đi. Động từ to soften the blow, nghĩa là làm bớt sự đau đớn, làm bớt sự dao động, làm bớt lo sợ. The manager is trying to find a way to soften the blow of the layoff. Vị quản lý tìm cách làm nhẹ ảnh hưởng, xúc động của vụ lãn công nơi nhân viên của hãng. nhận xét là riêng chữ often, O-F-T-E-N, đôi khi ta cũng nghe có người đọc là often, nghĩa là có cả âm T. Đó không phải là sai, chỉ là một cách đọc khác. Sau đây về phần tập phát âm, đôi khi ta có xu hướng đọc b thay cho âm p, âm b tắc âm hai môi voiced và âm p tắc âm hai môi âm điếc voiceless. Pastoral là thuộc về đồng quê, pastoral poems thơ về đồng quê, pastor là mục sư, pastry là bánh ngọt. The pastor read a pastoral poem. Vị mục sư đọc một bài thơ đồng quê. He works as a pastry chef at the Ritz Hotel. Ông ta làm bếp trưởng chuyên làm bánh ở khách sạn Ritz. Bit là cái mũi khoan, pit, P-I-T là cái hố. Big là lớn, pig là con heo. I saw a big pig in the pit. Tôi thấy một con heo lớn ở dưới hố. Và hai chữ nữa là bore, B-O-R-E, và pour, P-O-U-R. Pour là rót hay là mưa rào, mưa lớn. I am getting bored by his long conversation. Tôi cảm thấy chán vì ông ta ngồi nói chuyện lâu quá. Could you pour me a glass of water? Xin rót dùm tôi một ly nước. When I was ready to leave, it was a pouring rain. Lúc tôi sắp về thì trời mưa to. Tiếp theo nữa là bow, B-O-W. Poe, capital P-O-E. Thí dụ như trong câu, the poetry book has a picture of Edgar Allan Poe wearing a bow tie. Cuốn sách thơ có hình của thi sĩ Edgar Allan Poe, thắt nơ. Hai chữ nữa là bark, B-A-R-K và park. Bark có nghĩa là vỏ cây. Nếu động từ có nghĩa là sủa, thí dụ như chó sủa. Park là công viên. Go and see why the dog is barking. The Boy Scouts and Girl Scouts are picnicking in the park. Sau đây chúng ta ôn lại cách đọc của âm G, khi nào đọc là G và khi nào đọc là J. Thứ nhất, âm G phát âm là G nếu theo sau bởi A, H, O, U hay là một consonant. Tuy nhiên, có vài biệt lệ. Thứ hai là âm G phát âm là J nếu theo sau bởi E, I hay là Y. Đây là những nhận xét, chứ không phải là quy luật vững chắc vì có nhiều biệt lệ. Khi ta muốn biết chắc một chữ phát âm ra sao, thì quý vị có thể vào http://howjsay.com. Howjsay đánh vần H-O-W-J-S-A-Y. Phát âm J, nếu chữ có âm tiết G-E, thí dụ gem là viên ngọc, đánh vần G-E-M, viên ngọc hay là vật quý. Age, A-G-E là tuổi tác. Gentle, lịch sự, tử tế, êm dịu. Nhưng chữ G trong G-E-E-S-E là geese, thì đọc là G. Đó là số nhiều của goose, là con ngỗng. Tuy nhiên, chữ G-A-O-L, đó là cách viết chính tả theo lối Anh của chữ jail, có nghĩa là nhà tù, G-A-O-L, jail. Biệt lệ, chữ get, G-E-T, G đọc là G, hay là chữ gecko, gecko là con thằn lằn. Thường phát âm là J nếu chữ đó, chữ G đó theo sau bởi I, thí dụ như gigantic, vô cùng lớn, gigantic, gigantic. There is a gigantic statue of Buddha in the temple. Trong đền có một tượng Phật lớn. Chữ giant, G-I-A-N, giant là rất lớn. Là G thường đọc là G, nếu chữ theo sau là A-H-I-O-U. Galaxy là thiên hà. Garbage can là thùng rác. Gazelle là một thứ hươu nhỏ gọi là con linh dương. Geyser, geyser, G-E-Y-S-E-R là cột nước nóng, phun từ dưới đất lên. Old Faithful is the most famous geyser in Yellowstone National Park in Wyoming. Một chữ nữa là ghost, G-H-O-S-T, ghost, là con ma. Nhưng ghostwriter là người viết thuê dấu tên. Gosling, G-O-S-L-I-N-G, Gosling, là con ngỗng con. Gown, G-O-W-N, là áo dài của phụ nữ, mặc khi đi khiêu vũ, hay áo của quan tòa, của giáo sư đại học, hay sinh viên cử nhân hay cao học, trước khi lãnh bằng tốt nghiệp. Một chữ nữa để ý là chữ fog, foggy, là có sương mù, thì G vẫn đọc là G, vì muốn giữ âm G ở cuối chữ fog. Fog, foggy. Phát âm là G, những chữ có âm tiết là G-E hay là G-Y. G-E như chữ edgy, E-D-G-Y là hồi hộp, bồn chồn. She's very edgy, waiting for the examination results. Cô ấy rất hồi hộp, chờ đợi kết quả kỳ thi hay cuộc khám nghiệm. Một chữ nữa là badge, là huy hiệu, B-A-D-G-E. The detective showed me his badge and asked me a few questions. Manage, manageable. Knowledge là sự hiểu biết. Knowledgeable là hiểu biết. Sau chữ G vẫn giữ chữ I để âm J được lưu giữ. Ngoại lệ là chữ G-E-I phát âm là guy. Geiger counter. Geiger counter. G-E-I-G-E-R. Counter. C-O-U-N-T-E-R. Là máy đo độ phóng xạ. Geiger counter. Nguồn gốc của chữ Geiger là lấy tên của một người vật lý học người Đức. Người chế ra máy đó, ông ta tên là Hans Wilhelm Geiger. Ngoại lệ nữa là G-Y phát âm là Guy trong chữ gynecology. G-Y-N-E-C-O-L-O-G-Y. Gynecology là môn sản phụ khoa, bệnh phụ nữ. Gynecologist, bác sĩ sản khoa. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Indonesia, nền dân chủ lớn thứ ba trên thế giới và quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số lớn nhất thế giới, đã có tổng thống đắc cử mới. Vào ngày 22 tháng 7, Ủy ban Tổng tuyển cử ở Jakarta thông báo rằng ông Joko Widodo nhận được 53% số phiếu, trong khi ông Prabowo Subianto nhận được 47% số phiếu. Vào ngày 9 tháng 7, hơn 130 triệu cử tri Indonesia đi bỏ phiếu chọn tổng thống kế tiếp của họ trong cuộc bầu cử tự do và công bằng. Quá trình này được Ủy ban Bầu cử của Indonesia quản lý một cách hiệu quả và minh bạch. Ông Widodo, còn được gọi là Jokowi, chào đời tại thành phố Surakarta và sáng lập một doanh nghiệp xuất khẩu đồ mộc và đồ nội thất thành công, đã hoạt động chính trị từ năm 2005. Sau khi phục vụ trên cương vị thị trưởng thành phố Solo trong 7 năm, ông được bầu làm tỉnh trưởng tỉnh Jakarta vào năm 2012. Ông Widodo khơi lên sự nhiệt tình nơi quần chúng nhờ tiếng tăm quản trị thanh liêm và không có quan hệ với gia tộc chính trị lâu đời nào của Indonesia. Hoa Kỳ và Indonesia từ lâu đã phát triển những mối quan hệ mạnh mẽ. Quá trình dân chủ hóa và cải cách ở Indonesia sau khi cựu Tổng thống Suharto bị lật đổ vào năm 1998 đã gia tăng sự ổn định của đất nước và góp phần củng cố quan hệ song phương Hoa Kỳ-Indonesia. Vào năm 2010, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono khởi sự quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Indonesia. Và mối quan hệ này đã làm sâu sắc thêm sự tham gia của Hoa Kỳ về nhiều vấn đề, bao gồm dân chủ và xã hội dân sự, giáo dục, an ninh, năng lượng, thương mại và môi trường. Cả Tổng thống Obama và Ngoại trưởng John Kerry đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Widodo về chiến thắng bầu cử của ông. Trong một cuộc điện đàm với ông Widodo, Tổng thống Obama lưu ý rằng qua cuộc bầu cử tự do và công bằng này, người dân Indonesia một lần nữa đã thể hiện quyết tâm theo đuổi dân chủ của họ. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ và Indonesia chia sẻ nhiều giá trị chung, trong đó có tôn trọng nhân quyền và nền pháp trị. Ông nói, hai quốc gia chúng ta đã nỗ lực làm việc để xây dựng quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Indonesia, đã giúp tăng cường mối quan hệ song phương của chúng ta, nên chúng ta có thể cùng nhau giải quyết những thách thức chung của khu vực và toàn cầu. Hoa Kỳ mong muốn làm việc với Tổng thống đắc cử Widodo khi chúng ta làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác, thúc đẩy các mục tiêu chung của chúng ta trên toàn cầu và mở rộng quan hệ từ nhân dân tới nhân dân giữa hai nước chúng ta.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Tấn Chương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Israel kêu gọi ngưng bắn nhân đạo sau khi hỏa pháo từ xe tăng của Israel trúng một ngôi trường do Liên Hiệp Quốc điều hành ở dải Gaza làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Cuộc ngưng bắn dự trù kéo dài 4 tiếng rưỡi sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Ngôi trường bị pháo kích hôm thứ Tư nằm ở trại tị nạn Jabalia dành cho người Palestine ở Bắc Gaza. Ngôi trường là một trong 85 địa điểm mà cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách người tị nạn Palestine đã đưa người đến tìm nơi trú ẩn sau khi bị đẩy ra khỏi nhà cửa trong hơn 3 tuần lễ giao tranh qua. Liên Hiệp Quốc cho hay hiện có hơn 200.000 người tại các nơi tạm trú. Các quan sát viên quốc tế ở miền đông Ukraine đã quay trở lại địa điểm chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi sau khi các phần tử đòi ly khai thân Nga một lần nữa không cho họ vào khu vực này. Các giới chức Âu Châu cho hay sau khi thương thảo với các phiến quân tại nơi này, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã trở lại căn cứ của họ ở Donetsk. Lo ngại về an ninh đã khiến các quan sát viên quốc tế phải tránh xa địa điểm này. Một người phát ngôn của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine hôm nay nói rằng phiến quân gài mìn trong khu vực quanh địa điểm chiếc máy bay rơi. Một tòa án được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn bắt đầu phiên xử thứ hai đối với hai thủ lãnh lớn tuổi nhất còn sống của Khmer Đỏ. Cựu chủ tịch Khieu Samphan và lý thuyết gia trưởng Nuan Chia đối diện với các cáo trạng diệt chủng tại phiên tòa bắt đầu hôm thứ Tư ở Phnom Penh. Hai thủ lãnh Khmer Đỏ và Nua đã sẵn sàng bị tuyên án hôm 7 tháng 8 năm ngoái sau khi bị xét xử với các cáo trạng tội ác chống nhân loại ở phiên xử thứ nhất kết thúc hồi năm ngoái. Tại phiên xử hôm thứ Tư, ông Khieu Samphan trông có vẻ khỏe mạnh, ghi chép cùng với nhóm bào chữa cho ông. Ông Nun Chia không ra tòa. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo áp dụng lệnh cấm du hành đối với nhiều giới chức chính phủ Venezuela mà bộ này nói là có dính líu vào các vụ vi phạm nhân quyền. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói sau nhiều tháng, vũ lực được sử dụng thái quá để đàn áp những người phản kháng đối lập, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đi đến quyết định áp dụng lệnh hạn chế du hành đến Hoa Kỳ đối với các giới chức chính phủ Venezuela chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa với các hành động vi phạm nhân quyền đó. Kinh tế Hoa Kỳ tăng nhanh đột ngột trong quý 2 năm nay, đạt mức 4% trung bình một năm. Báo cáo của Bộ Thương mại công bố hôm thứ Tư nói rằng kinh tế tăng trưởng mạnh nhờ vào hoạt động doanh nghiệp tăng, chi tiêu của chính phủ liên bang và địa phương tăng và xuất khẩu của Hoa Kỳ cũng tăng. Tổng sản phẩm nội địa hay GDP, một thước đo toàn bộ sản phẩm và dịch vụ của quốc gia làm ra và là thước đo bao quát nhất của nền kinh tế. Tăng trưởng trong 3 tháng, 4 năm và 6 thay đổi rất lớn so với 3 tháng đầu năm khi mà thông thường thời tiết mùa đông gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và nền kinh tế đã có cụm 2% mức trung bình của một năm.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.